Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là buổi phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lúc 5 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy, 17 Tây tháng Giêng tại Việt Nam. Tôi là Huy Phương, sẽ là người dẫn chương trình hôm nay. Xin kính chào quý vị. Các tin quan trọng sáng nay gồm có:
nhóm Hamas bác bỏ điều kiện ngưng bắn trong dãy Gaza do Israel đề ra;
Hoa Kỳ đồng ý giúp Israel giải quyết vấn đề chuyển lậu vũ khí vào dãy Gaza.
Thưa quý vị, Thủ tướng Thái Lan loan báo chính sách của nước ông đối với Mỹ Điện.
ASEAN to be strong, it has to have the credibility and respect from the international community.
Ông nói rằng cần phải đối thoại cởi mở hơn với Mỹ Điện về các vấn đề như là nhân quyền chẳng hạn. Tại Việt Nam, có tin nói rằng nhà báo Nguyễn Việt Chiến đã được ân đặc xá nhân dịp Tết. Tin này và các bài tường trình khác sẽ được mang đến quý vị trong giây lát. Nhưng tin quốc tế quan trọng nhất vẫn là tin về cuộc chiến trên dải Gaza. Mời quý vị nghe với Bích Châu và Hà Vũ.
Một nhà lãnh đạo hàng đầu của nhóm Hamas tuyên bố rằng Hamas sẽ không chấp nhận các điều kiện ngưng bắn của Israel trong dải Gaza. Nhà lãnh đạo sống lưu vong của Hamas, ông Khaled Mashan, nói:
أولاً أن يتوقف العدوان وكما قلت يا صاحب السمو المسألة ليست وقف إطلاق نار متبادل.
Ông Mashan nói rằng yêu cầu đầu tiên của Hamas là Israel phải chấm dứt cuộc xâm lấn mà ông mô tả là một cuộc chiến tranh một chiều nhắm vào những người gần như không có võ trang, và Israel phải triệt thoái ra khỏi dải Gaza cũng như mở lại cửa biên giới, trong đó có cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập. Một khoảng thời gian ngắn sau hội nghị, các quan chức Israel cho biết là nội các an ninh của Israel sẽ biểu quyết liệu có chấp nhận kế hoạch ngưng bắn của Ai Cập hay không vào hôm nay, thứ Bảy. Trước đó, hôm thứ Sáu, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng đã gần đạt được một cuộc ngưng bắn. Sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo của thẩm quyền Palestine trong vùng bờ Tây, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng đã đến lúc Israel phải xét đến việc đơn phương ngưng bắn, một ý kiến mà Israel bác bỏ. Người phát ngôn của chính phủ Israel, ông Mark Regev, nói với đài VOA như sau:
We want a sustained, real quiet in the south, and it's clear that Israel will not agree to a situation where we unilaterally cease fire.
Ông Regev nói rằng phía Israel muốn Hamas ngưng pháo rocket vào miền nam Israel. Ông nói Israel sẽ không thể đơn phương ngưng bắn trong khi Hamas vẫn tiếp tục bắn rocket vào lãnh thổ của mình. Hôm thứ Sáu, Israel tiếp tục thực hiện các vụ oanh kích trong dải Gaza, trong khi các phần tử tranh đấu bạo động trong dải Gaza tiếp tục pháo rocket vào lãnh thổ Israel.
Hoa Kỳ đồng ý giúp Israel giải quyết vấn đề chuyển lậu vũ khí vào dải Gaza. Ngoại trưởng Mỹ bà Condoleezza Rice và Ngoại trưởng Israel bà Zippy Livni đã ký một bản ghi nhớ hôm thứ Sáu tại Washington, thủ đô của Hoa Kỳ. Theo đó, Mỹ sẽ viện trợ kỹ thuật và tình báo cho Israel, nhưng không đưa bộ binh Mỹ tham dự. Israel tuyên bố là mục đích của chiến dịch kéo dài 3 tuần lễ vừa qua tại dải Gaza là để chấm dứt việc Hamas tấn công bằng rocket vào Israel. Cuộc pháo kích bằng rocket của Hamas vẫn tiếp tục trong suốt thời gian Israel tấn công Gaza. Israel cũng đã phong tỏa lãnh thổ Palestine, nhưng những đường hầm chạy dài từ Gaza sang Ai Cập đã giúp cho Hamas vũ trang trở lại. Bà Rai tuyên bố là cộng đồng quốc tế sẽ cùng nhau hợp tác để ngăn chặn con đường tiếp vận này của Hamas. Bà Rai cho biết thêm, điều này là yếu tố then chốt để có một cuộc ngừng chiến lâu dài tại Gaza. Ngoại trưởng Israel bà Livni cũng tuyên bố:
After years of restraint, Israel has shown that it will no longer tolerate attacks on our citizens and that there will be high price for terror from Gaza against our citizens.
Đại ý bà Livni nói là sau nhiều năm tự chế, Israel không thể nào để những cuộc tấn công vào dân thường của Israel tiếp tục xảy ra, và để chấm dứt các hành động thù nghịch ở vùng Gaza, cũng cần phải chấm dứt việc chuyển lậu vũ khí vào dải Gaza. Thỏa hiệp giữa hai ngoại trưởng Hoa Kỳ và Israel hôm thứ Sáu cho thấy là Israel đã bổ túc cho những cố gắng trung gian hòa giải của Ai Cập nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh tại dải Gaza.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
VOA. Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hành động củng cố nền kinh tế nhằm tránh tình trạng suy trầm kéo dài nhiều năm. Ông Obama nói chuyện tại một nhà máy sản xuất các bộ phận tuabin gió trong bang Ohio thuộc vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Các dự án về năng lượng sạch là một phần của kế hoạch kích thích kinh tế của ông Obama, cùng với việc giảm công chi và giảm thuế. Chuyến du hành của ông nhắm vận động sự ủng hộ của công chúng đối với chính sách kinh tế của ông. Hôm thứ Năm, ông Obama ca ngợi việc Hạ viện đã khởi sự làm việc về kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 825 tỷ đô la nhằm cứu vãn công ăn việc làm hiện nay và đồng thời tạo thêm hàng triệu việc làm mới. Hôm thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ cho biết là trong năm 2008, mức sống ở Mỹ tăng ở mức độ chậm nhất từ 50 năm nay, vì số cầu giảm mạnh khiến cho giá năng lượng và giá các mặt hàng khác cũng giảm. Trong khi đó thì hai ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ lâm vào tình trạng khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và đang trông cậy vào sự trợ giúp của chính phủ. Hôm thứ Sáu, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ là Bank of America cho biết đã bị lỗ gần 2 tỷ đô la trong quý tư năm 2008. Trong khi đó thì ngân hàng Citigroup công bố số lỗ lã lên đến hơn 8 tỷ đô la. Loan báo được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đồng ý giúp Bank of America thêm 20 tỷ nữa. Cho đến giờ thì hai ngân hàng này đã nhận 45 tỷ đô la từ chương trình cứu nguy 700 tỷ đô la của chính phủ.
Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm cho hàng chục ngàn người mất việc tại Hoa Kỳ. Hệ thống cửa hàng bán lẻ điện tử Circuit City của Hoa Kỳ bị phá sản và sẽ đóng cửa tất cả 567 cửa hàng trên toàn nước Mỹ và sa thải 30.000 công nhân. Là một công ty bán hàng điện tử lớn thứ hai ở nước Mỹ, Circuit City dần dần mất khách vì sự cạnh tranh của các công ty khác giữa lúc nền kinh tế Hoa Kỳ suy thoái và người tiêu dùng hạn chế chi tiêu. Công ty chế tạo chip điện tử lớn hàng thứ hai trên thế giới cũng đang sa thải công nhân. Công ty Advanced Micro Devices, gọi tắt là AMD, hôm thứ Sáu loan báo là sẽ sa thải hơn 1.000 công nhân, tức là 9% lực lượng lao động của công ty này, do sản lượng các máy tính cá nhân bán ra suy giảm. Công ty cho biết là lương của các viên chức điều hành cao cấp cũng sẽ giảm bớt khoảng 20%. Công ty cho thuê xe hơi lớn của Mỹ là Hertz cũng loan báo là sẽ cho nghỉ việc 4.000 công nhân để tiết kiệm khoảng 170 triệu đô la. Lý do là vì dân chúng Mỹ không còn du hành nhiều hơn trước, nên mức cầu bị giảm sút.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc chuẩn bị chấm dứt chuyến đi châu Phi. Thông tin viên Derek Kilner ở Nairobi tóm lược hoạt động của ông Dương Khích Trì tại những nước mà ông vừa ghé qua. Mời quý vị nghe với Tấn Trương.
Từ nhiều năm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc thường bắt đầu năm mới dương lịch bằng chuyến đi thăm châu Phi. Năm ngoái, ông đã đến các nước Nam Phi, Ethiopia, Cộng hòa Dân chủ Congo và Burundi. Năm nay, các nước ông ghé thăm là Uganda, Rwanda, Malawi và rồi trở lại Nam Phi. Trong chặng dừng chân Uganda trước đây trong tuần, Ngoại trưởng Trung Quốc đã ký các hiệp định về ngoại viện tổng cộng khoảng 75 triệu đô la, và phần lớn nhất trong ngân khoản này là viện trợ về công nghệ thông tin. Bộ trưởng Ngoại giao Uganda, ông Sam Kutesa nói rằng, hai nước cũng đã thảo luận về việc xây một tuyến đường sắt chạy từ Uganda đến miền nam của nước láng giềng của Uganda là Sudan. Trong chuyến đến thăm Rwanda, Ngoại trưởng Trung Quốc đặt viên đá đầu tiên xây tòa nhà mới cho Bộ Ngoại giao Rwanda và dự buổi lễ khánh thành Đại sứ quán Trung Quốc trong thủ đô Kigali. Ông cũng đã loan báo một chương trình viện trợ mới cho Rwanda trong năm mới. Hôm thứ Năm, ông Dương Khiết Trì đến thăm Malawi, quốc gia đã cắt đứt quan hệ với Đài Loan để chuyển sang quan hệ với Bắc Kinh. Và hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Trung Quốc đến thăm Nam Phi, đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trên đại lục này, và lưu lại Nam Phi cho đến hôm nay, thứ Bảy. Ông Chris Burke, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc đang làm việc ở Uganda, nhận định rằng sự hiện diện của Trung Quốc tại Uganda cũng như các nước khác tại châu Phi đã phát triển một cách nhanh chóng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mức độ viện trợ của Trung Quốc vẫn còn thấp so với ngân khoản viện trợ Uganda nhận được từ các nước cấp viện phương Tây, và giao thương của Trung Quốc với các nước châu Phi vẫn còn hạn chế so với các đối tác thương mại khác, ông Burke nói.
Trong năm 1995,
buôn bán giữa Trung Quốc và toàn đại lục châu Phi chỉ hơn 5 tỷ đô la. Đến năm 2007 thì giao thương giữa hai bên lên đến khoảng 74 tỷ đô la. Trong khi đó, buôn bán giữa một mình Nam Triều Tiên và Trung Quốc đã lên trên 150 tỷ đô la. Giao thương giữa Trung Quốc và châu Phi chỉ mới ở vào giai đoạn khởi đầu, và mức độ buôn bán vẫn còn rất nhỏ ở thời điểm này. Tuy nhiên, hiện tượng đáng chú ý nhất ở đây là mức độ gia tăng của nó trong những năm gần đây.
Trung Quốc đặt ít điều kiện hơn các nước phương Tây khi viện trợ cho các nước châu Phi. Tuy nhiên, theo ông thì những chỉ trích của truyền thông Tây Phương về sự hiện diện của Trung Quốc ở châu Phi, nhất là các cáo buộc cho rằng các công nhân Trung Quốc làm việc với mức lương thấp đang chiếm chỗ làm của những người dân địa phương ở châu Phi, thường bị thổi phồng. Ông Berg nói.
Một trong những than phiền lớn nhất mà chúng tôi nghe được từ khắp châu Phi là việc sử dụng ồ ạt lao động Trung Quốc. Trong 3-4 năm qua, các đồng nghiệp của tôi và tôi đã đi thăm mấy chục nước châu Phi và chúng tôi tuyệt đối không thấy bằng chứng nào về việc này.
Trong chuyến công du các nước châu Phi lần này, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tránh đi thăm các nước đối tác gây tranh cãi, trong đó có Zimbabwe và Sudan. Tuy nhiên, khi đến thăm Uganda, ông đã lên tiếng cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn nếu tòa án xử tội phạm quốc tế tống trác bắt Tổng thống Omar Bashir của Sudan, cho rằng ông này phạm tội ác chiến tranh trong vùng Darfur ở miền Tây Sudan. Cũng trong tuần này, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã thực hiện một chuyến công du riêng rẽ đến các quốc gia châu Phi khác là Kenya, Zambia và Angola.
Sau đây mời quý vị theo dõi hai tin cũng liên quan đến châu Á.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Miliband đang gây sức ép nhiều hơn với Pakistan để nước này nhanh chóng trừng phạt các phần tử tranh đấu bạo động bị quy trách đã thực hiện cuộc tấn công khủng bố trong thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi tháng 11 năm ngoái. Lên tiếng tại Islamabad hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Miliband nói rằng nhà chức trách Pakistan phải hành động nhanh hơn và đẩy mạnh các nỗ lực điều tra và có hành động đối với mạng lưới khủng bố. Nhà ngoại giao Anh cũng ghi nhận rằng Pakistan đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với các thành phần tranh đấu bạo động. Ngoại trưởng Miliband đưa ra các nhận định này sau cuộc họp với Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani và Ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi. Ông Miliband cũng đã hội đàm với Tổng thống Asif Ali Zardari. Các chi tiết liên quan đến cuộc gặp gỡ này chưa được phổ biến. Hôm thứ Năm, nhà chức trách Pakistan cho biết họ đã bắt giữ 71 nghi can có liên quan đến các nhóm bị quy trách tấn công Mumbai. Các quan chức Pakistan nói với Ngoại trưởng Miliband rằng Pakistan cam kết tiếp tục các cuộc điều tra.
Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài lên hai công dân Đài Loan vì họ đã tiếp tay cho chương trình chế tạo vũ khí giết người hàng loạt của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hôm thứ Sáu loan báo là bộ này đã phong tỏa tài sản tại Mỹ của ông Alex Tsai và vợ là bà Lu Chi-shu. Thêm vào đó, các công ty và cá nhân không được phép giao dịch buôn bán với hai người này. Các viên chức Hoa Kỳ cho biết là cặp vợ chồng người Đài Loan đã có những hoạt động kinh doanh với Bắc Triều Tiên xuyên qua hai công ty của họ là Transmeris và Global Interface. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định là những biện pháp chế tài đối với ông bà Stein là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên có các hoạt động phổ biến vũ khí giết người hàng loạt.
Và cũng liên quan đến châu Á thì các nhà tranh đấu dân chủ người Miến Điện hoan nghênh một chính sách được tân chính phủ của Thái Lan áp dụng, kêu gọi thay đổi chính trị tại Miến Điện trước khi có cuộc tổng tuyển cử vào năm 2010. Chu Nguyên mang đến quý vị bài tường trình của thông tin viên Ron Corbin gửi về từ Bangkok.
Chính sách của tân chính phủ Thái Lan về Miến Điện được nêu rõ trong bài diễn văn của Thủ tướng Abhisit Wesasiva vào tuần này, trong đó ông cảnh báo là tình hình chính trị tại Miến Điện có ảnh hưởng lan rộng đến toàn vùng. Ông Abhisit loan báo là chính phủ của ông sẽ khuyến khích việc cải cách tại Miến Điện, qua một tiến trình được gọi là có sự giao tiếp một cách linh hoạt. Chính sách giao tiếp một cách linh hoạt đã được ông Surin Pisuwan, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đề ra trước đây. Ông Surin Pisuwan hiện là Tổng Thư ký của ASEAN. Ông kêu gọi cần có nhiều cuộc đối thoại cởi mở hơn về những vấn đề như là nhân quyền chẳng hạn.
ASEAN, to be strong, It has to have the credibility and respect from the international community.
ASEAN muốn trở nên mạnh hơn, cần phải được sự tín nhiệm và tôn trọng của cộng đồng thế giới. Do đó, những gì xảy ra tại Miến Điện rõ ràng ảnh hưởng đến các nước khác trong khu vực. Và tôi muốn chỉ rõ rằng bây giờ là thời điểm cần có sự thay đổi. Như chúng tôi quan tâm, chúng ta cần phải làm thế nào để ASEAN trở thành sinh động hơn. Điều này không phải dễ, nhưng tôi đã thấy những thay đổi, và tôi cũng đã thấy có những tiến bộ.
Dưới thời chính phủ của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra từ năm 2001 đến 2006, vấn đề ưu tiên của Thái Lan là quan hệ kinh tế và mậu dịch với Miến Điện. Thái Lan và các nước ASEAN đã chấp nhận một phương thức ngoại giao mềm mỏng hơn trong quan hệ với Miến Điện. Ông Nen Ong, một cựu lãnh đạo sinh viên Miến Điện và là lãnh tụ một nhóm có tên là Mạng lưới vì Dân chủ và Phát triển, hoan nghênh lập trường mới của chính phủ hiện nay tại Thái Lan, chú trọng nhiều hơn về các vấn đề nhân quyền và cải cách chính trị.
Chính phủ mới tại Thái Lan đã đứng trên căn bản nhân quyền và như thế chú trọng nhiều hơn đến nguyên tắc dân chủ. Tuy nhiên, nếu nói về việc làm áp lực, nếu họ vẫn dùng tổ chức ASEAN thì sẽ khó khăn hơn vì ASEAN vẫn chấp nhận chính sách không can thiệp vào nội bộ các nước thành viên.
Bà Debbie Stothart, nữ phát ngôn viên của mạng lưới ASEAN thay thế về Miến Điện, cho biết là chính sách của chính phủ Thái Lan cần phải được hỗ trợ bằng sự kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù chính trị. Bà Stothart tuyên bố thêm là với tư cách chủ tịch hiện nay của ASEAN, Thái Lan cần đóng vai trò khuyến khích cải cách chính trị tại Miến Điện. Hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2 năm nay tại Thái Lan.
What we need to see really from other ASEAN governments, including the new Thai government, is
điều mà chúng ta cần thấy thực sự tại các chính phủ ASEAN, bao gồm tân chính phủ Thái Lan, là phải đủ mạnh về chính trị để đối phó với vấn đề này một lần mà thôi. ASEAN cần phải biết rằng chế độ hiện nay tại Miến Điện không tôn trọng một nền ngoại giao lịch sử. Chế độ này chỉ kính nể ASEAN nếu ASEAN tỏ ra có quyết tâm.
Chính quyền quân sự Miến Điện đã tuyên bố là lộ trình tiến tới dân chủ và tổng tuyển cử vào năm 2010 cần phải được tiến hành từng bước. Tuy nhiên, nhiều chuyên viên phân tích cho rằng quân đội vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh lên quốc hội mới. Một quốc hội được thành lập theo một bản hiến pháp được xem như là dành nhiều quyền cho quân đội.
The Voice of America.
Trước khi đem đến quý vị các tin liên quan đến Việt Nam, chúng tôi có tin về lá thư của Ủy ban Bảo vệ Ký giả. Hôm thứ Sáu, Ủy ban Bảo vệ Ký giả trụ sở ở New York đã gửi cho Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết một bức thư nói lên sự quan tâm của Ủy ban đối với những hạn chế về Internet mà Việt Nam vừa đưa ra, dường như là nằm trong khuôn khổ của một chiến dịch chính thức nhằm ngăn chặn và hù dọa các nhà báo và các nhà bình luận. Lá thư nhắc đến chỉ thị hồi tháng 12 của Việt Nam cấm những người có trang blog đưa lên Internet những tư liệu được xem là chống đối nhà nước, phá hoại an ninh quốc gia hoặc tán phát các bí mật nhà nước. Các hạn chế này, trong thực tế, trao cho các quan chức chính phủ thêm quyền hạn để truy quét các trang web bằng tiếng Việt xuất hiện ngày càng nhiều trên Internet, trong đó có những trang web chỉ trích các chính sách của chính phủ, vốn là một phản biện quan trọng đối với những thông tin và lập trường do báo chí có kiểm soát của nhà nước loan tải. Sau đây là các tin Việt Nam khác do Thanh Trang và Duy Ái trình bày.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thỏa thuận sử dụng gói kích cầu kinh tế 1 tỷ đô la Mỹ được loan báo trước đây để giúp giới doanh nhân cỡ nhỏ và cỡ trung hầu duy trì công cụ sản xuất và gia tăng xuất khẩu trong năm nay. Tin của Tân Hoa Xã và Vietnamnet cho hay, theo quyết định của chính phủ, phần lớn ngân khoản của gói kích cầu này sẽ được dùng để bù lãi suất 4% cho các khoản tiền cho vay dành cho giới doanh nhân cỡ nhỏ và cỡ trung trong nước, nhằm gia tăng công cuộc sản xuất và bảo đảm công ăn việc làm trong năm tới. Trợ cấp bù lãi suất này sẽ có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2009 và thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 12 tháng. Tuy nhiên, tin cho hay các doanh nhân trong nước vay vốn để nhập khẩu hàng tiêu dùng không cần thiết hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hay chứng khoán sẽ không được hưởng những trợ cấp này.
VOA.
Giới hữu đất Việt Nam có thể sẽ trả tự do trong nay mai cho ông Mai Văn Dâu, là cựu thứ trưởng Bộ Thương mại bị bắt giữ trước đây về tội nhận hối lộ. Hệ thống tin Dow Jones, trích thực tin tức báo chí Việt Nam, nói rằng ông Dâu, 66 tuổi, có tên trong danh sách 15.000 tù nhân được đề trình lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết để xin khoan hồng. Theo dữ liệu, Văn phòng Chủ tịch nước sẽ loan báo danh sách này trước ngày Tết Nguyên Đán. Ông Mai Văn Dâu là viên chức cấp cao nhất của chính phủ đang nằm trong trại giam, đã bị kết án 14 năm tù trong một phiên xử hồi tháng 3 năm 2007 vì đã nhận hối lộ $6,000 của một công ty may mặc để cấp giấy phép xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ cho công ty này. Ông Mai Thanh Hải, con của ông Dâu, cũng đã bị kết án 5 năm tù vì nhận hối lộ $35,000 của các công ty dệt may khác với lời hứa hẹn sử dụng ảnh hưởng để xin thân phụ cấp giấy phép xuất khẩu cho họ. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cũng cho biết thêm là ông Nguyễn Việt Chiến, nguyên phóng viên của báo Thanh Niên, cũng được hưởng đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Bản tin này nhắc lại chuyện ông Nguyễn Việt Chiến bị bắt tạm giam ngày 12 tháng 5 năm 2008, khi ông bị tố cáo là đã dùng những tin tức thiếu cơ sở để tường thuật về vụ tham nhũng BMU-18. Trong phiên xử ngày 15 tháng 10 năm 2008, ông Chiến đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội kết án 2 năm tù.
Việt Nam đã cho hai cầu thủ bóng đá Thái Lan nhập quốc tịch Việt, giúp đội bóng đá của người giàu nhất nước có thêm vận động viên người nước ngoài. Tin của AP và của Vietnamnet cho hay, Bộ Tư pháp Việt Nam đã chấp thuận cho hai cầu thủ bóng đá Nirut Surasian, 29 tuổi, và Sardar Jondi, 26 tuổi, của Thái Lan, được nhập quốc tịch Việt. Theo ông Huỳnh Mậu, giám đốc điều hành của đội Hoàng Anh Gia Lai, hai vận động viên này là cựu tuyển thủ của đội tuyển Thái Lan và đã đầu quân cho đội của ông từ năm 2003. Quyết định của Bộ Tư pháp sẽ giúp các vận động viên nước ngoài khác có thêm cơ may tranh tài trong các đội bóng của Việt Nam.
Lại có thêm vài người Việt Nam ở bên Anh bị án tù về tội trồng cây cần sa trong nhà. Theo tin của nhật báo Sheffield Telegraph của Anh, thì ba người Việt cư trú bất hợp pháp tại Anh đã điều hành 7 địa điểm trồng cần sa trong vùng Sheffield và Rotherham, đã khởi sự lãnh những án tù tổng cộng 16 năm. Theo tòa thì cả ba đã trồng loại cần sa có chất lượng cao, trị giá ít nhất là 300.000 bảng Anh. Số cần sa này được trồng trong 5 căn nhà ở Sheffield và 2 căn ở Rotherham. Bị can Tùng Nguyễn, 24 tuổi, Trần Ngọc Tuyển, 18 tuổi và Nguyễn Minh Đức, 23 tuổi đã nhận tội trước tòa về việc trồng cần sa từ tháng Giêng năm 2007 cho tới tháng 7 vừa qua, là lúc mà cảnh sát phát giác ra hơn 2.000 cây cần sa tại 7 địa điểm vừa kể. Cả ba bị can này sẽ bị trục xuất về nước sau khi thọ xong án tù.
The Voice of America.
Cảnh sát tại thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Năm đã phá vỡ các hoạt động của một tổ chức làm dược phẩm giả mạo và gọi vụ này là vụ lớn nhất từ trước tới nay. Theo tin của DPA, cảnh sát đã bắt giữ Mai Công Phú, 56 tuổi, hôm thứ Năm tại thành phố Hồ Chí Minh khi đương sự đang chở dược phẩm giả mạo đi bán. Cảnh sát còn tìm thấy hàng trăm kilo dược phẩm giả mạo và dụng cụ làm dược phẩm tại nhà của đương sự. Trung tá Quang cho biết, mỗi ngày ông Phú bán ra khoảng 20 kg dược phẩm giả mạo, trong đó có thuốc viên và thuốc chích ven. Cảnh sát từng bắt giữ nhiều người bán dược phẩm giả mạo trước đây, nhưng chưa bao giờ bắt được người vừa sản xuất vừa bán thuốc giả mạo như trường hợp của Phú. Báo chí trong nước trích lời ông Trương Quốc Cường, người cầm đầu cơ quan kiểm soát dược phẩm, nói rằng những cuộc thử nghiệm bất chợt các mẫu dược phẩm cho thấy tỷ lệ dược phẩm giả mạo ngoài thị trường đang lên tới mức cao nhất từ trước tới nay. Theo ông, tỷ lệ này đã tăng từ mức 0,06% của năm 2000 lên 0,21% trong năm 2008.
Quý vị đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng đang được phát đi cùng một lúc trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi có lưu trữ trên địa chỉ này các bài vở có đầy đủ chi tiết hơn trong vòng một tuần lễ. Đồng thời, quý thính giả cũng có thể truy cập để nghe các chuyên mục thường lệ được lưu trữ lâu hơn như
bài học thành ngữ English American Style,
bài học Anh ngữ sinh động,
Câu chuyện Việt Nam,
Hỏi đáp y học,
Nghệ sĩ và đời sống,
Lá thư Mỹ Quốc
và các chuyên mục khác cùng các bài phỏng vấn của chúng tôi.
Sau đây là các tin còn lại của phần tin quốc tế.
Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi nhân dân Mỹ hãy vinh danh cuộc đời và di sản của mục sư Martin Luther King Jr., nhà lãnh đạo dân quyền bị ám sát chết, bằng cách tình nguyện phục vụ cộng đồng. Ông Obama và Phó Tổng thống tân cử Joe Biden đã dành ngày thứ hai tới đây là ngày lễ Martin Luther King để tham gia vào các dự án trong thủ đô Washington. Ngày lễ này được Quốc hội chấp thuận là ngày lễ liên bang và được áp dụng lần đầu tiên vào tháng Giêng năm 1986. Quốc hội đã khởi xướng chương trình phục vụ cộng đồng vào ngày này vào năm 1994, và hàng năm sau đó người Mỹ đánh dấu ngày lễ Martin Luther King Jr. bằng cách tình nguyện giúp đỡ người khác, trong đó có việc trợ giáo cho trẻ em, phục vụ bữa ăn cho những người không có nhà và giúp người cao tuổi làm việc nhà. Mục sư Martin Luther King đã dẫn đầu phong trào bất bạo động phản đối sự kỳ thị của chủng tộc đối với người Mỹ gốc châu Phi trong những năm thuộc thập niên 1950 và 1960.
Tổng thống Mỹ George W. Bush đã tỏ lòng biết ơn đối với viên phi công và đáp khẩn cấp thành công xuống một dòng sông tại thành phố New York hôm thứ Năm vừa qua. Tổng Bạch Đốc cho biết là hôm thứ Sáu, Tổng thống Bush đã gọi điện thoại cho ông Jesse Sullenberger và ca ngợi ông vì đã có công cứu tất cả 155 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay lâm nạn. Trong khi đó, Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg cũng tuyên bố là hành động của ông Sullenberger đã làm nức lòng người dân New York cũng như hàng triệu người dân khác trên toàn thế giới. Ông Sullenberger được ca ngợi như là một người hùng vì đã đáp máy bay an toàn xuống dòng sông Hudson sau khi cả hai động cơ của máy bay ngừng hoạt động. Viên phi công báo cáo là máy bay đụng phải một đàn chim ngay sau khi cất cánh rời phi trường LaGuardia của New York. Các nhà điều tra đang cho trục máy bay ra khỏi sông Hudson để xác định nguyên nhân chính xác của tai nạn.
Dân chúng ở Cộng hòa Czech đang đánh dấu ngày kỷ niệm sinh viên Jan Palach, người đã tự thiêu cách đây 40 năm trong thủ đô Prague để phản đối chủ nghĩa chuyên chế. Sinh viên Palach tự thiêu tại quảng trường Wenceslas vào ngày 16 tháng Giêng năm 1969, chỉ vài tháng sau khi Xô Viết xâm lăng nước tiếp khác cũ, đập tan phong trào dân chủ của nước này. Sinh viên trẻ này đã qua đời vài ngày sau đó trong bệnh viện vì các vết phỏng. Các buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại nhiều nơi trong thủ đô hôm thứ Sáu. Thủ tướng Czech Mirek Topolánek ca ngợi tinh thần dũng cảm của sinh viên Palach và nói rằng người thanh niên này đã chết, không phải chết một cách vô ích.
Người dân Somali cho biết là một lực lượng Hồi giáo đối lập đã kiểm soát một số căn cứ quân sự do Ethiopia để lại sau khi Ethiopia rút khỏi thủ đô Mogadishu tuần này, mặc dù Liên hiệp châu Phi còn đang nghi ngờ về tin này. Cư dân Mogadishu cũng như các viên chức thủ đô Somalia loan báo là lực lượng thống nhất các tòa án Hồi giáo đã chiếm cứ những vị trí trọng yếu tại Mogadishu, trong khi quân chính phủ và binh sĩ của Liên hiệp châu Phi vẫn còn kiểm soát những vị trí khác, bao gồm dinh tổng thống và phi trường. Nhóm Hồi giáo kiểm soát nhiều nơi trên lãnh thổ Somalia trước khi bị lực lượng Ethiopia đánh bại vào năm 2006. Vào tuần này, quân đội Ethiopia bắt đầu rút lui từng bước khỏi thủ đô Somalia. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp châu Phi hôm thứ Sáu công bố một thông báo xác nhận là các lực lượng đồng minh với chính phủ đang chiếm đóng các vùng mà binh lính Ethiopia rút đi. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc hôm thứ Sáu chấp nhận một nghị quyết, theo đó Liên hiệp quốc có ý định thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Somalia. Nghị quyết cho biết Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ nghiên cứu tình hình ở Somalia và sẽ có quyết định cuối cùng vào ngày 1 tháng 6 năm nay.
Thông báo về chương trình Hỏi đáp y học vào ngày thứ Bảy tuần này, tức là ngày 17 tháng Giêng năm 2009, trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, và vào ngày Chủ nhật ngay sau đó, tức là ngày 18 tháng Giêng năm 2009, trong chương trình từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 sáng, chúng tôi sẽ phát thanh phần đầu bài trả lời bà Thúy Quỳnh ở Hà Nội về trường hợp cháu bé 5 tuổi bị viêm kết mạc dị ứng. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Xin quý vị sử dụng đường dây này bằng cách gọi cho chúng tôi qua tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-619-1973, giờ liên lạc từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Để phần giải đáp và hướng dẫn được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn tất cả các chi tiết liên quan đến bệnh sử, các triệu chứng bệnh và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển các thông tin đó cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ thông báo để quý vị theo dõi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-1973 và giờ liên lạc là từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm mỗi tuần.
Quý thính giả đang nghe buổi phát thanh sáng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại buổi phát thanh này trên Internet, địa chỉ là voatiengviet.com. Cách nhanh nhất để quý vị liên hệ với chúng tôi là gửi email. Địa chỉ email của chúng tôi là vietnamese@voanews.com. Email của quý vị sẽ được chị Chu Yên trả lời trong một thư tín hàng tuần vào tối Chủ nhật. Tiếp tục buổi phát thanh, mời quý vị nghe tin về giá chứng khoán, giá vàng và giá đô la.
Chỉ số thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng trong ngày giao dịch thứ Sáu 16 tháng Giêng 2009. Chỉ số Dow Jones công nghiệp tăng 69 điểm, đạt mức 8.281 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 6 điểm, đạt mức 850 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 17 điểm, đạt mức 1.529 điểm. Thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng. Chỉ số London Financial Times 100 tăng 26 điểm, đạt mức 4.147 điểm. Chỉ số CAC 40 ở Paris tăng 21 điểm, đạt mức 3.017 điểm. Chỉ số DAX ở Frankfurt, Đức tăng 30 điểm, đạt mức 4.366 điểm. Thị trường chứng khoán châu Á cũng tăng. Tại Nhật, chỉ số Nikkei tăng 207 điểm, đạt mức 8.230 điểm. Chỉ số Hang Seng Hồng Kông tăng 13 điểm, đạt mức 13.256 điểm. Giá vàng tăng hơn 22 đô la, giao dịch với giá 840 đô la 45 cent một ounce. Đồng đô la tăng giá so với đồng yen, nhưng giảm giá so với đồng euro.
Trong khoảng 27 phút còn lại, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài nói về chức vụ đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Và vì hôm nay là thứ Bảy, cho nên chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ sinh động. Bài học hôm nay sẽ là bài số 204. Kế tiếp, bài xã luận nói về người sẽ được nhân dân Mỹ tưởng niệm vào ngày thứ Hai tới đây. Và buổi phát thanh sẽ kết thúc bằng bản tin tóm lược. Mong quý vị sẽ chờ nghe. Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã tán đồng với đa số tối đa việc chỉ định bà Hillary Clinton làm Bộ trưởng Ngoại giao sắp tới. Tiếp đó, Ủy ban này đã nghe điều trần về một chức vụ ngoại giao khác không kém phần quan trọng, đó là chức đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Thông tin viên của chúng tôi là Caroline Presutti có một vài chi tiết về câu chuyện này. Mời quý vị nghe với duy ái.
Người được chỉ định làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là bà Susan Rice. Ủy ban quan hệ đối ngoại thượng viện đã đặt ra với bà nhiều câu hỏi, chẳng hạn như bà sẽ đối phó ra sao với các cuộc xung đột trên thế giới. Một câu hỏi quan trọng đã được đặt ra bởi thượng nghị sĩ John Kerry, là chủ tịch của ủy ban này.
What do you really realistically believe can be done so that under the Obama administration?
Điều gì bà tin thật sự và thực tế có thể làm dưới chính quyền Obama để mọi sự có thể tốt hơn, đặc biệt liên quan tới các nước như Darfur, Congo và Zimbabwe?
Bà Susan Rice đã trả lời như sau.
Part of the problem we face in Darfur and Congo is a lack of ready, trained.
Một phần vấn đề chúng ta phải đối mặt tại Darfur và Congo là thiếu binh sĩ được đào luyện và trang bị kỹ hơn để thực hiện các cuộc hành quân kịp thời. Một thách đố khác là không tìm được một quyết tâm chính trị để làm điều gì đó cùng với các nước khác. Chúng ta thiếu sự quyết tâm thực hiện những bước khó khăn Ví dụ như, khi cần đối phó với những nhà độc tài như Robert Mugabe, chúng ta thiếu quyết tâm để yêu cầu chính phủ bất hợp pháp của ông ta từ nhiệm và tôn trọng nguyện vọng của nhân dân Zimbabwe.
Bà Susan Rice đã tới Zimbabwe chỉ ít tháng sau cuộc diệt chủng năm 1994. Bà đã lạc giọng khi hồi tưởng về những điều bà đã chứng kiến. Theo bà, thì với sự cảnh báo kịp thời và có hỗ trợ về kinh tế, thì Liên Hiệp Quốc có thể giúp tránh được cuộc diệt chủng.
Too often our prevention has been belated.
Điều xảy ra thường xuyên là sự đề phòng của chúng ta thường đến quá chậm, dựa vào may rủi và không bền vững.
Bà Susan Rice hứa là sẽ thay đổi sự lãnh đạo của Hoa Kỳ và củng cố Liên Hiệp Quốc, bởi vì bà nói rằng nếu chỉ một nước hành động mà thôi, thì không thể giải quyết được những vấn đề của thế giới.
All nations understand the importance of this organization. And that, ironically, is why countries like Sudan, North Korea and
tất cả các quốc gia đều hiểu tầm quan trọng của Liên Hiệp Quốc, và điều mỉa mai là chính vì vậy mà những nước như Sudan, Bắc Triều Tiên và Cuba đã cố gắng để biến những cơ quan như Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thành vô hiệu quả.
Được biết, Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện sẽ bỏ phiếu để phê chuẩn bà Susan Rice vào thứ Tư tới đây.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 204. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, ta nghe phần 3 của mẫu đàm thoại giữa vợ chồng anh Martin và cô Laura về Karen, là cô bạn gái cũ mà anh Martin quen ở San Francisco cách đây hơn 30 năm. Quý vị để ý sẽ thấy giọng Laura hơi tò mò và hơi ghen với ông chồng.
Daily Dialogue, An Old Girlfriend, Part 3. Listen to the conversation.
Okay, Karen. I'll see you on Sunday. Bye.
Who's Karen?
Oh, she's an old friend.
An old friend?
Yes, I met her in San Francisco more than 30 years ago.
San Francisco? When were you in San Francisco?
In the late 60s. I lived there for a few years.
You lived in San Francisco? I didn't know that.
Well, it was a long time ago.
Why didn't you tell me about her?
Oh, she was just a friend. She was Nicole's roommate.
Nicole? Who's Nicole?
Oh, no.
Listen and repeat.
Why didn't you tell me about her?
Oh, she was just a friend. She was Nicole's roommate.
Nicole? Who's Nicole?
Oh, no.
Trong phần trên, quý vị nghe câu, Why didn't you tell me about her? Why didn't you tell me about her? Sao anh không nói cho em biết về cô ta? Trong phần câu đố trong tuần sắp tới, Question of the Week, ta trả lời câu hỏi, What happened first? Điều gì xảy ra trước? What came first? Và quý vị nghe những chữ, American Revolution. American Revolution là cuộc cách mạng Hoa Kỳ. 1775-1783. Đó là cuộc cách mạng giành độc lập của người dân thuộc địa Mỹ chống lại sự thống trị của Anh. Và nhóm chữ American Civil War. American Civil War là cuộc nội chiến Hoa Kỳ xảy ra trong các năm 1861-1865 giữa miền Bắc gọi là The Union và miền Nam The Confederacy ở Mỹ. Và quý vị nghe chữ Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. 1847-1931. Edison was the inventor of the light bulb
phonograph and a microphone. Edison là nhà phát minh ra đèn điện, máy hát và máy vi âm. Và quý vị nghe tên Alexander Graham Bell. Chữ Graham đánh vần G-R-A-H-A-M và đọc Graham, không đọc chữ H. Alexander Graham Bell, ông sinh 1847, mất 1922. Alexander Graham Bell was the inventor of the telephone. Alexander Graham Bell là nhà phát minh ra máy điện thoại. Ôn lại, the American Revolution, cuộc cách mạng Hoa Kỳ, the Civil War, cuộc nội chiến Hoa Kỳ, which came first, the invention of the light bulb or the invention of the telephone? Chuyện nào xảy ra trước, phát minh ra bóng đèn điện hay phát minh ra máy điện thoại? Xin mời quý vị nghe.
Question of the week. It's time for Question of the Week. This week, we have questions about American history. Question number one. Which happened first? The American Revolution or the Civil War? Which came first? The American Revolution or the Civil War? Okay, question number two. Which happened first? Did Thomas Edison invent the light bulb first? Or did Alexander Graham Bell invent the telephone first? Which came first, the invention of the light bulb or the invention of the telephone? We'll have the answers on our next show.
Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington.
A question for you. When did your parents get married? Okay.
Trong đoạn câu chuyện giữa bài Story Interlude, ta nghe chuyện anh Max đóng thuế. Anh nói, "It's time to pay taxes again." Đến lúc lại phải đóng thuế. April 15th. Is for federal income taxes. Federal income taxes. Đây là ở Mỹ, ngày 15 tháng 4 ở Mỹ mỗi năm là hạn chót đóng thuế lợi tức liên bang. Federal income taxes. Income, I-N-C-O-M-E, lợi tức hay là tiền thu nhập ta kiếm được trong năm. Annual income, lợi tức hàng năm. Taxable income. Taxable income, phần lợi tức phải chịu thuế. Disposable income, là tiền sẵn có để chi dùng. Disposable, D-I-S-P-O-S-A-B-L-E, disposable. Như trong câu, with no children at home, they have more disposable income. Vì không còn các con cái ở nhà, họ có nhiều tiền tiêu hơn. Fixed income, fixed. F-I-X-E-D, fixed income, lợi tức cố định. Being a retiree, she's on a fixed income. Vì đã về hưu cho nên bà ta sống vào lợi tức cố định. Low income families, là gia đình lợi tức thấp. Property tax, thuế tài sản, property, P-R-O-P-E-R-T-Y, property tax, thuế tài sản. If you own a house, you have to pay property tax every year. Nếu bạn có nhà của mình, bạn phải trả thuế tài sản hàng năm. Are your property taxes high? Are your property taxes high? Thuế thổ trạch của bạn có cao không? Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học.
And we're off the air.
Max, you don't look very happy.
Oh, it's time to pay taxes again.
Taxes? But Max, it's not April 15th. You don't have to pay any taxes now.
Ah, actually I do. April 15th is for income taxes, but I have to pay property taxes.
Oh, property taxes, that's right. I forgot about that. I don't pay property taxes because I rent an apartment.
Right. But if you buy your own place, you'll have to pay property taxes every year.
Are your property taxes high, Max?
They're not too bad.
Hi, everyone.
Hi, Elizabeth.
Hi, Elizabeth.
Have a good show.
Have a good show.
Thanks.
Trong phần tới, Functioning in Business, ta học cách diễn tả sự hối tiếc hay là sự ân hận. Expressing regrets. Sự ân hận, regrets, đánh vần R-E-G-R-E-T-S. Động từ là to regret, R-E-G-R-E-T. Và quý vị nghe nhóm chữ on a personal basis, trên căn bản cá nhân. Như trong câu, I feel very comfortable with him on a personal basis. Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi giao dịch với anh ta. Và quý vị nghe câu, Charles and I got along very well. Charles và tôi rất ăn ý với nhau. To get along very well with someone. To get along very well with someone, nghĩa là hòa thuận với ai. Quý vị nghe câu, Mr. Chapman is in his office at Federal Motors in New York City. Ông Chapman đang ở văn phòng của công ty Federal Motors ở thành phố New York. Phần tới là A New Beginning Part 3, một bắt đầu mới, phần 3. Ta nghe chuyện Elizabeth hỏi ông Chapman về giao dịch thương mại với ông Blake và những câu diễn tả sự ân hận. Words expressing regrets. Nhưng trước hết, ta nghe động từ to regret như trong những câu sau đây. I regretted not having worn a thicker coat. I regretted not having worn a thicker coat. Tôi ân hận đã không mặc áo dày hơn. I deeply regretted. Tôi rất ân hận. Và trong câu, If we don't deal with the problem now, we'll live to regret it. Nếu không giải quyết chuyện khó khăn bây giờ, thì rồi về sau, chúng ta sẽ ân hận. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 3. This program focuses on expressing regrets. Interview.
On today's program, I'll be talking with Stuart Chapman. Mr. Chapman is in his office at Federal Motors in New York City. Hello, Mr. Chapman.
Hello.
Mr. Chapman, today we're going to listen to the last part of your dinner conversation with Mr. Blake.
Yes, it was a very enjoyable evening. Charles and I got along very well, and I felt very comfortable with him on a personal basis.
Let's listen to the conversation.
Trong phần cuối của bài học, ta nghe hai ông Blake và Chapman nói chuyện rằng vì công việc phải đi xa, họ thường không có mặt thường xuyên với gia đình họ. Họ tỏ ý hối tiếc, nhưng cũng nhận là đi xa cũng có những phần thưởng. Chữ phần thưởng tiếng Anh gọi là reward, R-E-W-A-R-D, reward, là sự thưởng công, phần thưởng. I enjoy seeing different parts of the world. Tôi thích xem những nơi khác nhau trên thế giới. And I meet so many interesting people. Và tôi gặp được nhiều người lý thú. Tương tự với chữ interesting, có chữ fascinating. Interesting, fascinating. Hấp dẫn, quyến rũ. Và quý vị nghe tĩnh từ tough. Tough. T-O-U-G-H. Để ý đến cách đọc. Tough. Tức là tĩnh từ có nghĩa là difficult, khó. Như trong câu. Reporters asked the candidates many tough questions. Phóng viên hỏi ứng cử viên nhiều câu hỏi hóc búa. That's a tough question. That's a toughie. Thật là một chuyện khó. Toughie đánh vần T-O-U-G-H-I-E. That's a tough question. Hay là that's a toughie. Và quý vị nghe nhóm chữ on the road. On the road là phải đi xa. Thí dụ như trong câu, I'm on the road 3 or 4 months a year. Tương tự, I'm away from home 3 or 4 months a year. Tôi phải đi xa nhà vì công việc 3-4 tháng mỗi năm. Và quý vị sẽ nghe câu. I'm so busy at work that I don't see my son as often as I like. Tôi bận việc quá, đến nỗi không gặp con trai tôi thường xuyên như tôi muốn. Hai nghĩa của động từ to miss, M-I-S-S. To miss có nghĩa là nhớ, và có nghĩa nữa là lỡ vì vắng mặt. Thí dụ, Mr. Black misses his family. Mr. Black misses his family. Ông Black nhớ gia đình ông. He's missed many birthdays and holidays because of work. Vì bận việc mà ông Black lỡ mất nhiều ngày sinh nhật và ngày lễ với gia đình. Và nhân dịp, chúng ta cũng phân biệt because và because of. Nhớ là sau because là một mệnh đề và sau because of là một phrase hay là một chữ. Quý vị nghe câu, they are not playing soccer today because it rains. Và they are not playing soccer today because of the rain. Hôm nay họ sẽ không chơi bóng đá vì mưa. Và quý vị nghe nhóm chữ me too. Me too nghĩa là tôi cũng thế, dùng khi nói tôi cũng thế. Thí dụ, I like to travel. Me too. Tương tự, so do I. Còn khi muốn nói tôi cũng không, thì ta nói me neither. Thí dụ, I don't like long speeches. Tôi không thích nghe những bài diễn văn tràng giang đại hải. Quý vị cũng không thích, quý vị trả lời me neither. Hay là neither do I. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học.
Dialogue.
Here's a picture of my wife and our son.
Very nice. I'm always so busy at work that I don't see my sons as often as I'd like.
I know what you mean. I'm on the road 3 or 4 months a year.
That's tough. I've missed a lot of birthdays and holidays because of work.
Me too. I do like to travel, though. I enjoy seeing different parts of the world, and I meet so many interesting people.
Yes, travel does have its rewards.
Quý vị vừa học xong bài 204 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.
Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát từ thủ đô Washington. Quý vị nghe, có thể nghe trực tiếp hay nghe lại buổi phát thanh này trên Internet, địa chỉ là voatiengviet.com. Giờ nghe trực tiếp tại Việt Nam là 5:30 sáng, tức là 5:30 chiều, giờ miền đông của Hoa Kỳ. Bài xã luận hôm nay giải thích tại sao Mục sư King trở thành nhân vật lịch sử của Hoa Kỳ.
Vào ngày thứ hai tới đây, nhân dân Mỹ tưởng niệm tiến sĩ Martin Luther King, một lãnh tụ của phong trào dân quyền và là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình. Ông đã đòi nước Mỹ phải chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc, chống lại bất công, loại trừ nghèo đói để làm cho nước Mỹ xứng đáng là một nước Mỹ, theo như lời của ông. Bị ám sát cách đây 40 năm, khi đang dẫn đầu cuộc biểu tình đòi quyền cho công nhân, di sản của ông được mọi người thuộc mọi chủng tộc và tôn giáo trân trọng. Bị cầm tù và bị đe dọa hành hung nhiều lần, tiến sĩ Martin Luther King đã lãnh đạo phong trào dân quyền, giành được những thắng lợi đáng ghi nhớ. Những thắng lợi này bao gồm việc ban hành đạo luật về dân quyền năm 1964 và những luật lệ liên bang khác, cũng như đưa đến phán quyết của tòa án tối cao xem những hành vi kỳ thị trong doanh thương, giáo dục, việc làm, đầu phiếu và nhà ở là những hành vi bất hợp pháp. Vào thời kỳ nước Mỹ vẫn còn chia rẽ và bạo động, tiến sĩ King đã có một viễn kiến về một nước Mỹ khác.
I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color.
Tôi có một ước mơ là 4 đứa con nhỏ của tôi một ngày nào đó được sống trong một quốc gia mà chúng nó không bị phán đoán qua màu da của chúng, nhưng bởi tư cách của chúng.
Ngày lễ kỷ niệm mục sư tiến sĩ Martin Luther King được tổ chức hàng năm đúng vào ngày sinh nhật 15 tháng Giêng của ông. Trong ngày này, nhân dân Mỹ không những nhớ đến ông, nhưng còn tìm cách làm sao thăng tiến di sản do ông để lại. Không như những ngày lễ khác, nhân dân Mỹ không làm việc và nghỉ ngơi theo cách mình thích. Trong ngày Martin Luther King, mọi người trên toàn nước Mỹ nhớ đến ước mơ của tiến sĩ King bằng cách tham gia vào các công tác cộng đồng để giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Tổng thống tân cử Barack Obama và Phó Tổng thống tân cử Joseph Biden cùng gia đình tình nguyện tham gia vào các dự án tại vùng thủ đô Washington trước ngày nhậm chức 20 tháng Giêng. Mục đích là để tạo cho việc phục vụ cộng đồng, một di sản mà tiến sĩ King để lại, trở nên một ưu tiên lớn hơn nữa trong đời sống của nhân dân Mỹ. Vì ông Obama cũng là một người Mỹ gốc châu Phi, nên việc ông được bầu vào chức vụ cao nhất nước được coi như một phần của giấc mơ của tiến sĩ Martin Luther King đã được thực hiện. Điều này cũng chứng tỏ là Hoa Kỳ đã phấn đấu để trở thành một quốc gia trong đó mọi người được phán đoán qua tư cách chứ không phải qua màu da của mình. Vào ngày tưởng niệm tiến sĩ Martin Luther King năm nay, nước Mỹ cũng kỷ niệm điều này.
Qua bài xã luận này, quý vị đã rõ, nước Mỹ ngày nay đã bớt nạn phân biệt chủng tộc, bớt bất công, bớt nghèo đói, một phần cũng nhờ những nhân vật xuất chúng như mục sư tiến sĩ Martin Luther King. Ông cũng là một trong những người khởi xướng cho người Mỹ tinh thần tham gia vào các công tác cộng đồng để giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Và biết đâu cũng nhờ tinh thần đó mà Thượng nghị sĩ Barack Obama đã phấn đấu để trở thành Tổng thống gốc châu Phi đầu tiên của nước Mỹ. Thưa quý vị, trước khi chấm dứt buổi phát thanh sáng nay, mời quý vị theo dõi một số tin ngắn trong ngày.
Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 4 nghi can hoạt động cho Al-Qaeda mà người ta tin hiện đang sống ở Iran, trong đó có con trai của thủ lãnh Al-Qaeda Osama Bin Laden. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu, Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng Bộ đã phong tỏa tài sản ở Hoa Kỳ của 4 người này và đồng thời cấm người Mỹ làm ăn với họ. Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài lên 2 công dân Đài Loan vì họ đã giúp chương trình chế tạo vũ khí hoặc giết người hàng loạt của Bắc Triều Tiên. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Sáu loan báo là bộ này đã phong tỏa tài sản tại Mỹ của ông Alexei và vợ là bà Lu Chi-chu. Thêm vào đó, các công ty và cá nhân Mỹ không được phép giao dịch buôn bán với hai người này. Các viên chức Hoa Kỳ cho biết là cặp vợ chồng người Đài Loan này đã có những hoạt động kinh doanh với Bắc Triều Tiên xuyên qua hai công ty của họ là Transmerit và Global Interface. Tình trạng suy trầm kinh tế đang làm cho hàng chục ngàn người thất nghiệp. Hệ thống cửa hàng bán lẻ điện tử Circuit City cho biết sẽ đóng cửa 567 cửa hàng ở Mỹ và sa thải 30.000 nhân viên. Circuit City đã có thời là hệ thống bán lẻ lớn và hàng thứ nhì ở Hoa Kỳ, nhưng đã bị mất thị phần vào các thị trường, các công ty cạnh tranh. Một nhà lãnh đạo hàng đầu của nhóm Hamas tuyên bố rằng Hamas sẽ không chấp nhận các điều kiện ngưng bắn của Israel trong dải Gaza. Ông Mashan, nhà lãnh đạo sống lưu vong của Hamas, nói rằng yêu cầu đầu tiên của Hamas là Israel phải chấm dứt cuộc xâm lấn mà ông mô tả là cuộc chiến tranh một chiều nhắm vào những người không có võ trang. The Voice of America.
Các tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc buổi phát thanh sáng nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe chương trình buổi tối của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên các sóng ngắn 25m65 và 32m17, tức là 11.695 và 9.325 kHz. Chương trình này còn được phát trên sóng trung bình 190m5 hay là 1.575 kHz. Mong quý vị sẽ đón nghe. Từ Washington, tôi là Huy Phương. Xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.